Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 11 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về dân nước Cuba nóng lòng trông chờ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Một số nhận định của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của Cha Thánh Luigi Orione về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với các tội nhân thống hối. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Giới răn yêu thương của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường theo Ngài, con đường của tình yêu khiến cho chúng ta ra khỏi chính mình, đi đến với tha nhân và có các cử chỉ bé nhỏ yêu thương cụ thể, gần gũi với các anh chị em nghèo hèn, già cả, bệnh tật, khổ đau cần được trợ giúp. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng hôm nay, Phúc âm Thánh Gioan chương 15 đưa chúng ta trở lại nhà tiệc ly, nơi chúng ta nghe giới răn mới của Chúa Giêsu. Ngài nói: Đây là điều răn mới của Thầy, đó là các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con. Và khi nghĩ tới hiến tế thập giá rất gần kề, Ngài nói thêm: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con làm những điều Thầy truyền dạy. Đức Thánh Cha giải thích điều răn yêu thương của Chúa Giêsu như sau.
Queste parole pronunciate durante l'ultima cena riassumono tutto il messaggio di Gesù, anzi riassumono tutto ciò che lui ha fatto.
Các lời này được nói lên trong bữa tiệc ly, tóm tắt toàn sứ điệp của Chúa Giêsu. Còn hơn thế nữa, chúng tóm gọn tất cả những gì mà Ngài đã làm. Ngài đã trao ban mạng sống mình cho các bạn hữu. Các người bạn đã không hiểu Ngài và trong lúc định đoạt nhất đã bỏ rơi, phản bội và khước từ Ngài. Điều này nói với chúng ta rằng, Chúa yêu thương chúng ta cho dù chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta như thế đó. Trong cách thức ấy, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường theo Ngài, con đường của tình yêu. Giới răn của Ngài không là một điều luật đơn thuần, luôn như cái gì trừu tượng hay ở ngoài cuộc sống của chúng ta. Điều răn của Chúa Kitô mới mẻ, bởi vì Ngài là người đầu tiên thực hiện nó, đã trao ban thịt xác cho nó. Và như thế, luật yêu thương được viết một lần cho luôn mãi trong trái tim con người. Nó được viết làm sao? Nó được viết với lửa của Thánh Thần. Và với cùng thần khí ấy mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta cũng có thể bước đi trên con đường này. Nó là một con đường cụ thể, một con đường dẫn chúng ta tới chỗ ra khỏi chính mình để đi đến với những người khác. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa hiện thực trong tình yêu tha nhân. Cả hai đi với nhau. Các trang tin mừng tràn đầy tình yêu này. Tình yêu đối với người trưởng thành, trẻ em, người thông thái, kẻ dốt nát, người giàu, kẻ nghèo, người công chính, kẻ tội lỗi. Tất cả đều được tiếp đón trong trái tim của Chúa Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Dunque, questa parola del Signore ci chiama a amarci gli uni agli altri, anche non sempre ci capiamo, non sempre andiamo d'accordo, ma è proprio lì che si vede l'amore cristiano.
Như vậy, lời này của Chúa mời gọi chúng ta yêu thương nhau, cả khi chúng ta không luôn luôn hiểu nhau, không luôn luôn đồng ý với nhau. Nhưng chính nơi đó mà người ta trông thấy tình yêu Kitô, một tình yêu được biểu lộ ra cả khi có các khác biệt ý kiến hay tính tình, nhưng tình yêu lớn hơn các khác biệt. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Nó là một tình yêu mới mẻ, bởi vì đã được Chúa Giêsu và thần khí của Ngài canh tân. Nó là một tình yêu được cứu rỗi, được giải thoát khỏi ích kỷ. Một tình yêu trao ban cho con tim chúng ta niềm vui, như chính Chúa Giêsu nói. Thầy đã nói với các con những điều này để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con tràn đầy. Chính tình yêu này của Chúa Kitô mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta thực hiện các điều lạ lùng mỗi ngày trong giáo hội. Có biết bao nhiêu cử chỉ lớn nhỏ tuân theo giới răn của Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Các cử chỉ bé nhỏ, các cử chỉ của mỗi ngày, các cử chỉ của sự gần gũi, một người già, một em bé, một người bệnh, một người cô đơn và trong khó khăn, không nhà, không công ăn việc làm, di cư tị nạn. Nhờ sức mạnh lời này của Chúa Kitô, mỗi người trong chúng ta đều có thể gần gũi người anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Các cử chỉ của sự gần gũi, cận kề. Nơi các cử chỉ đó biểu lộ tình yêu mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Xin Mẹ Rất Thánh giúp chúng ta trong điều này, để trong cuộc sống mỗi ngày của từng người trong chúng ta, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân luôn luôn hiệp nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quam me luisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và các khách hành hương đến từ Italia và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Madrid, Puerto Rico và Croatia. Đức Thánh Cha cũng chào Hiệp hội Bảo vệ rừng Italia tổ chức lễ toàn quốc các vùng thiên nhiên được bảo vệ để giúp dân chúng tái khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo. Các tham dự viên đại hội do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức nhằm yểm trợ một học đường có phẩm chất và rộng mở cho các gia đình. Phái đoàn phụ nữ Hiệp hội Common Italia chống ung thư vú và tất cả những người tham dự sáng kiến tuần hành cho sự sống tại Roma. Và khi nói tới sự sống hôm nay và tại biết bao nhiêu nước trên thế giới, người ta cử hành lễ hiền mẫu. Chúng ta hãy nhớ tới tất cả các bà mẹ với lòng biết ơn và yêu mến. Bây giờ tôi xin nói với các bà mẹ hiện diện tại quảng trường này. Có các bà mẹ không vậy? Có không? Có các bà mẹ không? Chúng ta hãy tặng các bà một tràng pháo tay, các bà mẹ tại quảng trường. Và tràng pháo tay này ôm tất cả các bà mẹ vào lòng, tất cả các hiền mẫu yêu dấu của chúng ta. Các bà mẹ còn sống với chúng ta một cách thể lý, cũng như các bà mẹ sống với chúng ta trong tinh thần. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các hiền mẫu, và xin Đức Mẹ được tôn kính trong tháng năm này, giữ gìn các bà mẹ. Xin chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành, hơi nóng một chút, và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi nhé.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, về việc dân nước Cuba nóng lòng trông chờ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, vào tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ Cuba nhân chuyến công du Hoa Kỳ. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ ba sau chuyến công du ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay trong các ngày từ mùng 6 đến 12 tháng 7 tới đây. Chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin lần đầu tiên diễn ra hồi năm 2013 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Brazil. Trong các ngày từ 22 đến 28 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba, đã viếng thăm Cuba và gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một số nhận định của Đức Hồng Y liên quan tới chuyến viếng thăm này. Thưa Đức Hồng Y, trong mấy ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y đã viếng thăm Cuba, nơi Đức Hồng Y đã từng là Sứ thần Tòa Thánh. Thế thì Đức Hồng Y thấy bầu khí giáo hội Cuba chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như thế nào ạ?
Khía cạnh huynh đệ của giáo hội Cuba đã luôn luôn đánh động tôi. Đây là một giáo hội thanh thản, tươi vui, nơi người ta vẫn còn mang vài gánh nặng và khó khăn có tính cách lịch sử, nhưng với thái độ thung dung, tin tưởng và niềm hy vọng. Khía cạnh này tôi cũng đã nói lên với các giám mục cũng như các linh mục. Đôi khi trong các hoàn cảnh khó khăn, người ta than van, người ta buồn chán, một ít vì đặc tính của người dân nước này và cũng vì đức tin sâu đậm của giáo hữu, của các linh mục, các giám mục. Người ta sống trong các hoàn cảnh khó khăn, bất an, nhưng với sự tin tưởng nơi Thiên Chúa và cũng tin tưởng nơi thiện chí của người chủ sự giáo hội và đương nhiên cũng như của người có nhiệm vụ lãnh đạo số phận của đất nước nữa.
Liên quan tới việc này, trong chuyến viếng thăm tại Cuba, Đức Hồng Y đã có thể gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro. Đức Hồng Y có thể cho biết về cuộc gặp gỡ này hay không?
Đó đã là một cuộc nói chuyện dài, một chút ký ức của Chủ tịch Cộng Hòa về một quá khứ mà hiển nhiên giới lãnh đạo Cuba giữ sâu trong con tim, nhưng cũng với sự chú ý và một sự phóng về tương lai. Ký ức về những biến cố trong quá khứ rất là mạnh mẽ, nhưng người ta có thể hiểu. Tuy nhiên, người ta cũng có cảm giác rõ ràng rằng cần phải nhìn về phía trước, để cập nhật các tình trạng khó khăn, hầu tìm ra các giải pháp cho các vấn đề ngày nay, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Vì thế ông Chủ tịch đã nói rằng chính quyền đang nghiên cứu các cải cách liên quan tới các khía cạnh kinh tế, nhưng cũng liên quan tới sự hiện diện và hoạt động của giáo hội nữa. Có biết bao nhiêu việc chắc chắn đang được chú ý. Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh với ông Chủ tịch vài đề tài quan trọng mà các giám mục đang chờ đợi các câu trả lời trong bối cảnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng cả trong tương lai gần nữa. Có vấn đề tu sửa và xây cất các nhà thờ mới, có vấn đề các khó khăn mà biết bao nhiêu linh mục gặp phải trong việc di chuyển trong nước. Tôi đã rất kinh ngạc và tôi xin lỗi nếu tôi nói lên điều đó trong lúc này. Có một linh mục tại Camagüey sau một cuộc họp đã lấy lại chiếc xe đạp của cha và nói với tôi, đây là một chiếc xe đạp vào thời xa xưa khi có đông người Nga hiện diện tại Cuba. Và tôi tự nhủ, đó là một chiếc xe đạp của Viện Bảo tàng. Nhưng đó là phương tiện di chuyển của các linh mục, và đường ở đây xa chứ không gần. Vì một linh mục thường phải trông coi nhiều cộng đoàn, khí hậu nhiệt đới lại ẩm thấp. Giáo hội cần có thể di chuyển với các nhân viên mục vụ của mình, nhất là các linh mục cần di chuyển với các phương tiện ít mệt nhọc hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn.
Thưa Đức Hồng Y, còn có các đề tài nào khác được Đức Hồng Y đề cập tới với Chủ tịch Raúl Castro không ạ?
Đề tài thứ ba cũng rất là thời sự, đó là việc giáo hội có thể dùng các phương tiện truyền thông xã hội. Đã có các tiến bộ và đây là một trong các dấu chỉ của việc tiến tới các khoảng không tự do phù hợp với giáo hội. Tuy nhiên, tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ mang lại các mới mẻ rất được mong ước trong phương tiện truyền thông. Các giám mục ước mong có thể làm việc trong lĩnh vực này và có thể thông truyền với các tín hữu. Sự kiện là ngày nay, như quý vị biết, ngay cả tại Đài Vatican nữa, không chỉ là truyền hình mà thôi, không phải chỉ là radio mà thôi, mà còn có liên mạng Internet, là truyền thông số mà giáo hội Cuba rất ước mong có được. Người ta đã nói với tôi là họ đang nghiên cứu, cần phải củng cố một chút việc yểm trợ kỹ thuật của các điều mới mẻ đó cho giáo hội trong lĩnh vực Internet. Tôi hy vọng là chúng sẽ tới mau. Còn có một điều khác tôi đã nói với hàng lãnh đạo Cuba, đó là việc chăm sóc các cộng đoàn nhỏ trên vùng núi. Có biết bao nhiêu cộng đoàn nhỏ sống trên các vùng núi rải rác trong khắp nước, nơi không có các đền thờ, nhưng chỉ có các căn nhà truyền giáo, nơi các linh mục, đôi khi các phó tế, các giáo lý viên đến thăm, cần phải đưa ra con số thật, làm sao để giáo hội có các điểm tựa cho dấn thân rao truyền tin mừng của mình. Cả trong lĩnh vực này nữa, đã có nhiều việc được làm, và tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thực sự mở ra một cánh cửa sổ lớn, một lĩnh vực lớn lao, giúp gia tăng chiều kích của việc rao giảng tin mừng và công tác truyền giáo.
Câu trả lời của Đức Hồng Y đã chứa đựng vài yếu tố. Có sự chờ đợi nào cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba vào tháng 9 hay không, vì chuyến viếng thăm đã được loan báo trong khi Đức Hồng Y đang ở Cuba?
Có chứ, có một sự chờ đợi lớn, có sự tò mò muốn biết Đức Thánh Cha sẽ đi đâu, từ đâu vào, sẽ khởi hành từ đâu. Một chút tò mò tự nhiên của biết bao nhiêu tín hữu Cuba là những người đã biết Đức Gioan Phaolô II, Đức Biển Đức 16 và giờ đây Đức Francisco. Người ta có một ký ức rất sống động về hai chuyến viếng thăm trước của các giáo hoàng. Vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 tới đây rất được ao ước. Cũng vì Đức Thánh Cha là một người của châu Mỹ Latin, một giáo hoàng nói tiếng Tây Ban Nha. Vì thế tôi tin rằng có một cảm nhận tự nhiên giữa thế giới Mỹ Latin và Cuba trong trường hợp của chúng ta với Đức Thánh Cha Francisco. Tôi nghĩ nó sẽ là một thời điểm sâu đậm của giáo hội, của thông truyền và hy vọng lớn lao cho mọi người dân Cuba, nhưng đặc biệt đối với những ai làm việc và tranh đấu với đức tin cho cuộc sống, cho giáo hội trong môi trường cuộc sống công giáo.
Đức Hồng Y đã nhấn mạnh các chuyến viếng thăm trước đây của các giáo hoàng như là Sứ Thần Tòa Thánh tại La Habana trong thập niên 1990. Đức Hồng Y đã tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong chuyến viếng thăm đó, Đức Wojtyła nói một câu đáng ghi nhớ. Ước gì Cuba mở cửa cho thế giới và thế giới mở cửa cho Cuba. Và trong một cách thế nào đó, lời cầu mong đó của Đức Gioan Phaolô II đang được hiện thực, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Chớ nói là tôi đã tổ chức chuyến viếng thăm đó, tôi đã chỉ hiện diện tại Cuba trong thời điểm ấy mà thôi. Chúng tôi đã chờ đợi lâu, chúng tôi đã chờ đợi với sự nôn nóng rồi với niềm vui lớn, nhưng chúng tôi đã làm việc. Khác với chuyến viếng thăm lần này, chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đã được chuẩn bị rất lâu, tôi nghĩ là trong vòng một năm. Như vậy, kể cả trên bình diện sắp xếp, đó đã là một chuyến công du được suy tư nhiều, được cấu trúc nhiều, được dự kiến trong biết bao nhiêu chi tiết khác nhau. Trái lại, chuyến viếng thăm này đã xảy ra với một thời gian chuẩn bị hơi thu ngắn, tuy nhiên có kinh nghiệm của hai chuyến viếng thăm rất đẹp trước đây, và vì vậy còn có các cấu trúc hiện hữu của các chuyến viếng thăm trước. Tôi nghĩ rằng, trong 4 tháng còn lại trước chuyến viếng thăm của Đức Francisco, người ta sẽ làm việc. Người ta đang làm việc, kể cả các khía cạnh phối hợp cũng có thể được giải quyết. Điều quan trọng là sự tham dự. Điều quan trọng là việc gây ý thức giúp các tín hữu công giáo Cuba. Và trên thực tế, điều quan trọng đó là tín hữu có thể di chuyển, có thể đi đến những nơi tụ tập nơi Đức Thánh Cha sẽ dừng lại trong chuyến viếng thăm này, là chuyến viếng thăm hoàn toàn có tính cách mục vụ, được Đức Thánh Cha mong mỏi với các thời gian khác rộng rãi, làm sao để Ngài hiện diện, cử hành viếng thăm và có thể thông truyền với giáo hội Cuba ngoại thường này, một giáo hội gia tăng mạnh mẽ và với biết bao nhiêu giá trị Kitô và nhân bản, được nhận thức rõ ràng và với con tim hiện diện trong các vùng của đất nước này.
Thưa Đức Hồng Y, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro khi loan báo việc tan giá băng giữa Hoa Kỳ và Cuba đã nhấn mạnh vai trò tích cực quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco. Giáo hội cũng sẽ góp phần vào việc củng cố sự đối thoại giữa người Cuba và người Mỹ trong tương lai, có đúng thế không ạ?
Đức Thánh Cha Francisco đã thực sự là người đã cống hiến lời cầu nguyện, đức tin và cả đặc sủng của Ngài cho biến cố này. Tôi không nghi ngờ gì. Đề tài Cuba đã là đề tài Ngài cảm nhận sâu xa, và vì thế Ngài đã đưa ra các sáng kiến ngoại giao, và từ mà Ngài dùng, Ngài đã làm trong tư cách là chủ chăn một cách rất tự nhiên. Và tôi nghĩ là chúng ta phải biết ơn Ngài rất nhiều, biết ơn con tim và óc sáng tạo của Ngài, và giáo hội Cuba chắc chắn là đồng thanh một cách hoàn toàn với Đức Thánh Cha Francisco và sẽ biết tiếp tục các sáng kiến đó qua Hội đồng Giám mục. Điều quan trọng đó là Hội đồng Giám mục là tổ chức đảm trách dấn thân công khai trong các hình thức đối thoại với chính quyền của quốc gia này. Và rồi mỗi giám mục tới lượt mình cũng thông dịch, cũng hoạt động cho các sáng kiến này một cách công khai, làm sao để sự xích lại gần nhau này có thể tiếp tục luôn hiện thực ngày càng nhiều hơn, và chúng ta có thể trông thấy sớm chừng nào có thể. Các đề tài làm việc của hai nước thì tôi nghĩ không đơn sơ, chúng không nhiều lắm. Vì thế, nếu có ý chí, thì tôi nghĩ không có các chướng ngại và không có ngọn núi cao nào mà không trèo qua được. Và như thế, chúng tôi và tôi ước mong một cách khiêm tốn rằng người ta có thể đi đến các kết quả lợi ích lớn lao mau chừng nào có thể, để chúng mở ra một giai đoạn mới, một cách vĩnh viễn và đặc biệt tích cực trong các quan hệ giữa hai nước, Hoa Kỳ và Cuba.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, về việc dân nước Cuba nóng lòng trông chờ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua đã có hai hội đồng giám mục ở Phi Châu về Roma và gặp gỡ Đức Thánh Cha cũng như các cơ quan tòa thánh. Trước tiên là chính giám mục Cộng hòa Congo được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Hai mùng 4 tháng 5. Theo thói quen hiện nay, Ngài trao đổi với các vị trong khoảng 50 phút rồi trao cho các vị một bài huấn dụ. Với các giám mục Congo, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện một vài giáo phận Congo gặp khó khăn lớn vì thiếu tài nguyên vật chất và tài chánh, khiến cho các mục tử lo âu. Vì thế, Ngài viết, tôi khuyến khích anh em hãy quyết liệt đưa các giáo phận thuộc quyền vào con đường tự lập, dần dần tự túc và thực thi liên đới giữa các giáo phận với nhau tại đất nước anh em, theo truyền thống tốt đẹp từ thời giáo hội sơ khai. Anh em cũng cảnh giác đừng để những viện trợ kinh tế dành cho các giáo phận của mình giới hạn tự do của anh em như mục tử, và cũng đừng cản trở tự do của giáo hội. Giáo hội phải luôn được tự do loan báo tin mừng một cách đáng tin cậy. Trong bài huấn dụ, sau khi nhắc nhở các giáo mục quan tâm đến việc thường huấn của các linh mục là những người cộng tác đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha viết rằng, tôi mời gọi anh em tiếp tục quan tâm đến những điều kiện gửi các linh mục thuộc các giáo phận anh em du học và hãy nâng đỡ các vị trong thời gian ở nước ngoài để tạo điều kiện dễ dàng cho sự trở về nước của các linh mục ấy trong thời gian thích hợp, để thiện ích của giáo hội luôn được bảo tồn. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự cần thiết của các linh mục như những mục tử nhiệt thành mà dân chúa có thể trông cậy, những vị xây dựng bằng chứng tá cuộc sống, nhất là về sự độc thân và tinh thần thanh bần theo tin mừng.
Sáng thứ Năm mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp năm giám mục nước Mali, một quốc gia rộng bằng 4 nước Việt Nam, nhưng phần lớn lãnh thổ là sa mạc và chỉ có 17 triệu dân, trong đó 85% là tín hữu Hồi giáo và chỉ có 262.000 tín hữu Công giáo thuộc 6 giáo phận. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi các giám mục Mali đã bảo tồn tinh thần đối thoại liên tôn, cổ võ sự dấn thân chung giữa Kitô và Hồi giáo để cứu vãn kho tàng văn hóa của Mali và tiếp tục đẩy mạnh việc loan báo tin mừng dù Mali đang gặp những khó khăn trầm trọng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, chứng tá của các tín hữu Kitô trên bình diện gia đình còn cần phải có sự phù hợp hơn nữa giữa niềm tin và đời sống thực hành. Trong bối cảnh văn hóa xã hội của Mali, với nạn ly dị và đa thê, các tín hữu Công giáo được kêu gọi loan báo bằng chứng tá cụ thể, tin mừng về sự sống và gia đình. Tôi cũng đặc biệt khuyến khích anh em theo đuổi việc mục vụ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến thân phận của phụ nữ, thăng tiến chỗ đứng của phụ nữ trong xã hội và bài trừ mọi lạm dụng cũng như mọi thứ bạo hành chống phụ nữ. Đó cũng là một hình thức loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đấng đã muốn sinh ra từ một phụ nữ là Đức Mẹ Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha Cổ Võ Giáo hội Công giáo tại Mali nêu gương cho những người khác về đức bác ái và hiệp nhất yêu thương nhau. Đó là một bảo chứng quý giá để đối thoại hữu hiệu với các tôn giáo khác.
Một cuộc tiếp kiến khác của Đức Thánh Cha được dư luận đặc biệt chú ý là cuộc gặp gỡ của Ngài với Ủy ban Linh Hội đồng Giáo mục Âu Châu và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, nhóm khóa họp thường niên tại Roma từ ngày 6 đến 8 tháng 5 về đề tài Tự do và các quyền tự do. Ủy ban gồm 7 hồng y giám mục thành viên đại diện của 34 hội đồng giáo mục công giáo ở Âu Châu và 7 thành viên khác gồm các giáo mục chính thống và mục sư đại diện cho 125 giáo hội Kitô không công giáo thuộc hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận có tiến bộ trong tiến trình đại kết Kitô, nhưng vẫn còn có nhiều chia rẽ gây gương mù và cản trở chính nghĩa loan báo tin mừng. Ngài khuyến khích các nỗ lực và hoạt động chung và nói rằng, ngày nay các giáo hội và các cộng đồng giáo hội ở Âu Châu đang phải đương đầu với những thách đố mới mẻ và quan trọng, và chỉ có những câu trả lời hữu hiệu nếu chúng ta nói cùng một tiếng nói. Ví dụ tôi nghĩ đến thách đố được đề ra do những đạo luật, nhân danh nguyên tắc bao dung được giải thích sai trái, rốt cuộc những luật lệ ấy cấm cản các công dân không được tự do biểu lộ và thực hành một cách ôn hòa và hợp pháp các sắc tín tôn giáo của họ. Ngoài ra đứng trước thái độ của Âu Châu trong việc đương đầu với cuộc di cư nhiều khi bi thảm của hàng ngàn người trốn chạy chiến tranh, bách hại và lầm than, các giáo hội và cộng đồng giáo hội ở Âu Châu có nghĩa vụ cộng tác với nhau để thăng tiến tình linh đới và sự đón tiếp. Các tín hữu Kitô tại Âu Châu được kêu gọi cầu nguyện và hoạt động tích cực để mang lại đối thoại và an bình trong các cuộc xung đột hiện nay.
Sáng thứ Ba mùng 5 tháng 5, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình Năm Thánh Ngoại Thường về lòng thương xót. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc nhở rằng, Năm Thánh Ngoại Thường này không phải là Đại Năm Thánh 2000. Mỗi Năm Thánh có những đặc thù riêng, vì thế việc so sánh giữa hai biến cố là điều không có ý nghĩa. Nòng cốt của Năm Thánh sắp tới là để giúp giáo hội trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Chúa sau khi đã cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Vì vậy, khẩu hiệu của Năm Thánh này là thương xót như Chúa Cha. Một đặc tính của Năm Thánh ngoại thường sắp tới về lòng thương xót là lần đầu tiên cửa Năm Thánh hay cửa thương xót cũng được mở tại các giáo hội địa phương, cụ thể là tại nhà thờ chính tòa hoặc tại đền thánh do vị bản quyền xác định. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella đã giới thiệu huy hiệu của Năm Thánh và chương trình cử hành Năm Thánh tại Roma. Trước tiên, từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng năm tới sẽ được dành cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực hành hương. Sau đó, ngày mùng 3 tháng 4 sẽ có một buổi cử hành cho các phong trào, hội đoàn, các dòng tu hoạt động theo linh đạo thương xót. Tiếp đến, giới thiện nguyện bác ái sẽ cử hành Năm Thánh vào ngày mùng 4 tháng 9. Rồi ngày 9 tháng 10 được dành để cử hành mẹ thương xót, ngày 24 tháng 4 được dành cho người trẻ sau khi chịu phép thêm sức.
Sẽ có ngày Năm Thánh 29 tháng 5 dành cho các phó tế là những người do ơn gọi và sứ vụ được kêu gọi chủ trì bác ái trong đời sống cộng đoàn Kitô. Rồi ngày 3 tháng 6 kỷ niệm 160 năm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ là ngày Năm Thánh dành cho các linh mục. Ngày 25 tháng 9 sẽ là ngày dành cho các giáo lý viên. 12 tháng 6 là ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và những người khuyết tật, cũng như những người săn sóc họ. Ngày 6 tháng 11 là ngày Năm Thánh của các tù nhân. Một viễn tượng khác của Năm Thánh sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cách tượng trưng đi tới một số môi trường ngoại ô của cuộc sống để đích thân chứng tỏ sự gần gũi và quan tâm của Ngài đối với những người đau khổ, người sống ngoài lề xã hội và những người đang cần một dấu chỉ dịu hiền. Những hoạt động đó có giá trị tượng trưng và các giáo mục cũng như các linh mục cũng làm những cử chỉ như vậy trong các giáo phận liên hệ như dấu chỉ hiệp thông với Đức Thánh Cha để một dấu chỉ cụ thể về lòng thương xót và sự gần gũi của giáo hội được gửi đến mọi người.
Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 5, Giáo hội Công giáo tại Lào đã vui mừng vì sắp có thêm hai chân phước tử đạo. Đó là cha Mario Borzaga, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OME, và giáo lý viên Paulo Toisioi, bị giết vì đức tin tại Lào hồi tháng 4 năm 1960. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị tôi tớ Chúa được Bộ Phong Thánh công bố hôm sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hồi tháng 4 cách đây 55 năm, cha Bottega, 28 tuổi, thừa sai người Ý và giáo lý viên Paulo Toisioi, 19 tuổi, người Lào, đi bộ thực hiện chuyến đi truyền giáo vài tuần lễ ở mạn Bắc Lào trên những con đường mòn ở miền núi. Hai người đáp lại lời thỉnh cầu của các tín hữu công giáo người Hờ Mông ở làng Pha Xua, gần biên giới Trung Hoa. Trên đường đi, hai vị bị phiến quân Pathet Lào chặn lại, giết hại và quẳng thây vào một hố chung ở vùng Muang Met và không hề được tìm thấy. Cha Kasrili cùng thuộc dòng OME cho biết các tu sĩ đồng dòng đã đồng ý chọn ngày 1 tháng 5 là ngày cha Bottega bị giết, vì trang cuối cùng trong nhật ký của cha là ngày 30 tháng 4 năm 1960. Cha Kasrili cũng nói rằng tin về việc tòa thánh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Bottega và anh Paulo Thoi không những là ngày đại lễ đối với các thừa sai, nhưng còn đối với tất cả những người có liên hệ với gia đình dòng OME, đặc biệt là các giáo dân và người trẻ. Phong trào giới trẻ thừa sai OME đã coi cha Bottega là lá cờ của họ. Cha chịu chết khi còn trẻ vì những lý tưởng cha đã chọn và sống, vì những câu và tường thuật được thu thập trong nhật ký của cha.
Cha Bottega sinh tại thành phố Trento, Bắc Italia ngày 27 tháng 8 năm 1932. Năm 20 tuổi, cha gia nhập dòng thừa sai OME và thụ phong linh mục 7 năm sau đó năm 1957, rồi được gửi sang Lào trong nhóm các thừa sai đầu tiên của dòng đến nước này. Trong năm đầu tiên, cha Bottega học tiếng Lào và đến cuối năm 1958, cha đến hoạt động nơi làng Liu Ca Tiam của người Hơ Mông, huấn luyện các giáo lý viên, viếng thăm các gia đình, đón nhận và săn sóc các bệnh nhân hàng ngày tìm đến cửa nhà cha. Chủ nhật 24 tháng 4 năm 1960, sau thánh lễ, một số tín hữu Hờ Mông xin cha đến làng của họ ở Pha Xua, cách đó 3 ngày đường. Và thế là hôm sau, cha Bottega lên đường với giáo lý viên Paulo Thoi và không trở về nữa. Thanh niên giáo lý viên này sinh năm 1941 và được cha Yves Bertrand dòng Omi rửa tội. Năm 1955, khi được 14 tuổi, anh gia nhập tiểu chủng viện, nhưng sau đó 3 năm phải về nhà vì lý do sức khỏe. Sau đó anh đến Navam ở mạn Bắc Lào để giúp cha thừa sai Luigi Sion. Anh là một giáo lý viên nhiệt thành và luôn sẵn sàng phục vụ. Anh dạy giáo lý khéo léo giúp nhiều người trở lại đạo. Anh đến Luang Prabang để theo học tại trường các giáo lý viên rồi trở về làng. Trong 3 tháng cuối cùng, anh phụ giúp cha Bottega.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha thánh Luigi Orione về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với các tội nhân thống hối.
Dòng Chúa Quan Phòng, hay cũng gọi là dòng các cha Đông Orione, do Thánh Luigi Orione thành lập tại Ý vào năm 1893. Hiện nay dòng có mặt tại 30 quốc gia trên thế giới. Sau đây là một trong những thời kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời của cha Thánh Luigi Orione với tư cách là nhà giảng thuyết. Chính cha cũng kể lại nhiều lần. Xin nhường lời cho cha Thánh Luigi Orione. Lòng thương xót của Thiên Chúa bao la hơn trời biển, lòng nhân lành của Thiên Chúa lớn lao hơn tội lỗi loài người. Cách đây lâu lắm rồi, tôi giảng về lòng thương xót Thiên Chúa tại Castelnuovo Scrivia ở miền Bắc nước Ý. Castelnuovo quả là địa bàn hoạt động mục vụ của tôi. Tôi được mời đến giảng vào các dịp lễ lớn, các tuần cửu nhật, mùa chay và các tuần đại phúc. Tôi giảng thường xuyên đến độ các tín hữu công giáo gọi tôi là vị giảng thuyết. Lúc ấy tôi còn trẻ và tràn đầy sức lực. Mỗi ngày tôi giảng 4 bài và sau đó còn ngồi tòa giải tội cho đến khuya lắc khuya lơ. Người dân trong vùng rất quý mến tôi. Bây giờ thì có nhiều người đã qua đời, nhưng tôi vẫn còn nhớ và cầu nguyện cho họ. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây xảy ra tại Castelnuovo vào dịp tôi đến giảng chuẩn bị mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chiều hôm ấy là buổi giảng thuyết cuối cùng, nhà thờ đông chật tín hữu. Tôi say sưa nói thao thao về lòng thương xót bao la bất tận của Thiên Chúa. Giảng xong, tôi ngồi tòa giải tội cho đến nửa đêm. Có nhiều linh mục ngồi tòa, nhưng giáo dân thường thích đến xưng tội với tôi. Có lẽ vì tôi là linh mục khách, đến từ xa, khiến giáo dân ít cảm thấy ngại ngùng khi phải xưng thú mọi tội lỗi. Trời đã khuya, nhưng tôi phải về lại Tortona, cách đó gần 10 cây số, để sáng hôm sau còn phải dạy học nữa. Trời mùa đông giá lạnh phủ đầy tuyết và tuyết đang rơi. Vào giờ ấy, không còn xe buýt, nên giải pháp duy nhất là đi bộ. Đường xá vắng teo không một bóng người, lúc đó là khoảng 1 giờ sáng. Đang lầm lũi bước đi, bỗng trông thấy ở phía trước có một người cũng đi về hướng Tortona. Người này vừa đi vừa ngoái nhìn đằng sau, như thể đang đợi chờ ai đó. Cho đến một lúc tôi hiểu rằng người này đang đợi tôi. Tôi đâm ra áy náy và sợ hãi. Một tên trộm chăng? Chắc anh ta đợi mình đến gần rồi cướp tiền đây. Nhưng tiền thì tôi đâu có nhiều. Nếu tôi có nhiều tiền, hẳn tôi đã thuê xe đi về, chứ đâu có lội bộ giữa tuyết trắng như thế này. Thôi thì đành phó mặc cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi đi nhanh nên chẳng bao lâu sau đuổi kịp người đi trước. Khi đi ngang qua ông, tôi chào ông, mặc dù trong bụng đánh lô tô, sợ muốn chết. Nhưng rồi, hình như tôi nghe tiếng ông gọi tên tôi. Tôi ngoảnh lại thì ông nói ngay, "Thưa cha, con muốn thưa với cha một điều." Tôi hỏi lại, "Ông cũng đi về Tortona phải không?" Ông ta đáp, "Thưa không." Tôi hỏi tiếp, "Vậy ông cần gì phải không?" Ông ta trả lời liền, "Thưa đúng." Sau một hồi do dự, ông ta hỏi dồn dập, "Thưa, có phải cha là cha Luigi Orione không?" "Chính cha giảng thuyết chiều hôm qua ở nhà thờ về việc xưng tội và về lòng thương xót của Thiên Chúa phải không?" Nghe tôi xác nhận đúng, ông ta nói thêm, "Con muốn biết có thật là nếu một người con bỏ thuốc độc vào thức ăn để giết chết mẹ mình, thì tội lỗi tày trời của đứa con ấy cũng được Thiên Chúa tha, phải không?" Tôi đáp ngay, "Đúng, chỉ cần đứa con ấy thật lòng ăn năn thống hối về tội đã phạm, xin Thiên Chúa thứ tha và đi xưng tội. Dù tội lỗi có lớn lao thế nào đi nữa, vẫn được Thiên Chúa thứ tha. Ngài sẽ tuôn đổ lòng thương xót trên đứa con ấy." Ông ta nói tiếp, "Con chính là đứa con đã bỏ thuốc độc giết chết mẹ ruột. Mẹ con và vợ con cứ xích mích với nhau hoài, và con đã giết mẹ con. Vậy con có được tha tội không?" Nói xong, ông bật lên khóc nức nở. Ông ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Sau cùng, ông quỳ xuống và thưa, "Thưa cha, con xin xưng tội đã giết chết mẹ. Kể từ ngày ấy, trong bao năm qua, con không còn được bình an nữa." Cha Thánh Luigi Orione nói thêm, "Quý vị hãy tưởng tượng là người con giết mẹ này luôn mang trong mình bí mật đã giết chết mẹ mình. Không ai ngờ chính ông ta đã giết mẹ. Công lý nhân loại cũng không hay biết, nhưng nơi kín ẩn của lương tâm ông ta, sự cắn rứt dày vò luôn bám sát ông ta ngày đêm, đêm ngày. Lúc gặp tôi thì ông ta đã cao tuổi, và dĩ nhiên khi tôi kể lại chuyện này thì chắc chắn ông ta đã là người thiên cổ. Tôi không biết ông ta là ai, cũng không ai biết ông ta là người ở vùng nào." Sau khi nghe ông ta xưng tội, tôi an ủi ông ta, "Với quyền nhận lãnh từ Thiên Chúa, tôi có thể tha cho ông trọng tội này." Tôi hỏi thêm, "Đã bao lâu rồi ông chưa xưng tội?" Ông ta nói, "Thưa cha, lâu lắm rồi, kể từ sau khi con phạm tội giết chết mẹ ruột." Tôi ôn tồn nói với ông ta, "Chúng ta đến ngồi nơi băng ghế kia, rồi ông hãy xưng thú hết mọi tội lỗi đã phạm, kể từ khi có trí khôn cho đến bây giờ. Xưng thêm tội đã bỏ thuốc độc giết chết mẹ nữa." Ông ta quỳ xuống và xưng thú mọi tội. Vừa xưng tội vừa khóc. Sau cùng, tôi ban phép giải tội cho ông. Chúng tôi cùng đứng lên. Ông ta ôm hôn tôi, vừa hôn vừa khóc. Tôi cũng cảm động khóc ròng. Nước mắt tôi hòa lẫn với nước mắt của ông. ông ta muốn tháp tùng tôi về tới Tortona, nhưng tôi không cho và khuyên ông trở về nhà. Ông quay ngược lại, còn tôi tiếp tục con đường về Tortona. Vừa đi, lòng tôi dâng lên niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa nhân lành xót thương. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Ngày đó bạn sẽ nói, lạy Thiên Chúa, con dâng lời cảm tạ. Ngài đã từng thịnh nộ với con, nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ con tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Thiên Chúa là sức mạnh con, là đấng con ca ngợi, chính Người cứu độ con. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ, các bạn sẽ nói lên trong ngày đó, hãy tạ ơn Thiên Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở danh Người siêu việt. Đàn ca lên mừng Thiên Chúa, vì Người thực hiện bao kỳ công, điều đó phải cho toàn cõi đất được biết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.